Xin mời tất cả chúng ta cùng sửa soạn giờ cầu nguyện, xin Chúa chữa lành cho chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Amen. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Trong giờ này, chúng con hướng về Chúa để dâng lên Chúa tất cả tâm tình của chúng con, hồn xác của chúng con và cả những yếu đuối, những tội lỗi, bao nhiêu những khuynh hướng ích kỷ, những tư tưởng sai lạc nơi chúng con đều giao cho Chúa để Chúa thanh tẩy tất cả tâm hồn chúng con, và từ đây chúng con được thanh tẩy và nhận được tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa, được Chúa chữa lành hồn xác và chúng con sống một đời sống mới, đón nhận Chúa Giêsu Kitô Giáng sinh trong tâm hồn chúng con, trong gia đình chúng con và thế giới hôm nay. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con là những người tội lỗi nhất trong những người tội lỗi mà Chúa đã thương đổ máu ra để cứu chuộc từng người chúng con. Chúng con đến sắp mình trước mặt Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa con, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cãi và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Và lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương ngự vào tâm hồn chúng con cách thiêng liêng, để làm Chúa, làm chủ tâm hồn chúng con, làm chủ bao nhiêu những khuynh hướng trong mỗi người chúng con, để chúng con chỉ hướng tâm về Chúa, sống cho Chúa, chết cho Chúa, làm mọi việc vì yêu mến Chúa. Và xin Chúa hãy đến với tâm hồn chúng con, đến với gia đình chúng con, đến với từng người thân của chúng con. Xin Chúa cũng chữa lành những thương tích tật nguyền trong tâm hồn, trên thân xác của từng người chúng con. Chúng con dâng giờ cầu nguyện này cho Chúa, vì máu của Thánh Chúa đã đổ ra để cứu chuộc chúng con. Xin thương xót từng người chúng con. Và lạy Chúa, xin Chúa đã ban Thánh Thần trên các tông đồ để biến đổi các tông đồ. Xin Chúa cũng ban tràn đầy Thánh Thần xuống trên mỗi người chúng con để mở môi miệng chúng con chúc tụng ca ngợi Chúa, mở tâm hồn của chúng con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và dùng tất cả mọi quan năng của chúng con, tài năng chúng con, thời gian chúng con, những gì chúng con có để phục vụ cho vinh danh Chúa và cứu độ các linh hồn. Giờ đây, chúng ta hướng về Chúa và xin Thánh Thần Chúa đến với mỗi người chúng ta qua những bài ngợi ca cầu nguyện. Kính mời Thánh Thần tình yêu của Chúa đến.
Ngài là thần chi đổ xuống trên con tháng ngày. Ngài là lửa mến sưởi ấm khi còn lạnh giá. Ngài là ngọn đuốc cần lối khi con mù lòa. Ngài là tình yêu bù đắp khi con thiếu an bình. Tình yêu, ôi tình yêu, Ngài là người yêu mãi trong con. Tình yêu, ơi tình yêu, Ngài là nguồn nước hằng sống. Tình yêu, ôi tình yêu, cuộc đời con xin hiến dâng trao. Tình yêu, hỡi tình yêu, tình Ngài tín chung muôn đời. Ngài là cột sáng tỏa chiếu sáng soi thế trần. Ngài từng dìu dắt những lúc chúng con lầm than, tìm lại nguồn sống của Chúa Thánh Linh tình yêu, một niềm cậy trông lạy Chúa xin tha thứ lỗi lầm. Tình yêu, ôi tình yêu, Ngài là người yêu mãi trong con. Tình yêu, hỡi tình yêu, Ngài là nguồn nước hằng sông. Tình yêu, ôi tình yêu, cuộc đời con xin hiến dâng trao. Tình yêu, hỡi tình yêu, tình Ngài tín chung muôn đời. Ngài là ngọn gió đổi biến cuộc đời con người, tràn đầy nhựa sông nơi chốn tu đầy lầm than. Ngài là thầy thuốc băng bó vết thương trần gian, tình Ngài ủi an gợi đến những người bị giam cầm. Tình yêu, ôi tình yêu, Ngài là người yêu mãi trong con. Tình yêu, hỡi tình yêu, Ngài là nguồn nước hằng sông. Tình yêu, ôi tình yêu, cuộc đời con xin hiến dâng trao. Tình yêu, hỡi tình yêu, tình Ngài tín chung muôn đời. Lửa Ngài rực cháy từ trái tim con sớm chiều, ngập tràn hạnh phúc tình Chúa yêu con từng giây. Cảm tạ tình Chúa từng ấp ủ con ngày đêm, một đời gửi trao xin phó thác trong tay Ngài. Tình yêu, ôi tình yêu, Ngài là người yêu mãi trong con. Tình yêu, hỡi tình yêu, tình là nguồn nước hằng sông. Tình yêu, ôi tình yêu, cuộc đời con xin hiến dâng trao. Tình yêu, hỡi tình yêu, tình Ngài tín chung muôn đời. Một đời tận hiến lạy Chúa duy chỉ có Ngài, một niềm cậy mến tin thác chỉ một mình Chúa, để tình Ngài lớn và sống trong tâm hồn con, để được tỏa lan lời Chúa đến cho muôn người. Tình yêu, ôi tình yêu, Ngài là người yêu mãi trong con. Tình yêu, hỡi tình yêu, Ngài là nguồn nước hằng sông. Tình yêu, ôi tình yêu, cuộc đời con xin hiến dâng trao tình yêu. Hỡi tình yêu, tình Ngài tin chung muôn đời. Ngài là nguồn nước rửa trái tim con trong sạch, để tình Ngài đến hòa sống kết hiệp cùng Chúa, trở thành người mới đời sống chưa tràn niềm vui, hòa cùng lời ca tiếng hát chung tụng danh Ngài. Tình yêu, ôi tình yêu, Ngài là người yêu mãi trong con. Tình yêu, hỡi tình yêu, Ngài là nguồn nước hằng sông. Tình yêu, ôi tình yêu, cuộc đời con xin hiến dâng trao. Tình yêu, hỡi tình yêu, tình Ngài tin chung muôn đời.
Thầy Chúa, Chúa là tình yêu. Xin Chúa ban tràn đầy thánh thần tình yêu xuống trên chúng con.
Ngài đến lòng chứng nhân gieo hò vui mừng, hồng ân bao la Thiên Chúa ban. Ngài đến vì mến thương con người dương trần, mừng khen Thiên Chúa vua bình an. Hỡi đấng là đường đưa đi tới chân lý, dẫn đưa nhân loại tới quê người. Lạy Chúa là đấng hay thương người lữ hành, người ơi xin đoái thương đời con. Ngài đến lòng chứng nhân gieo hò vui mừng, hồng ân bao la Thiên Chúa ban. Ngài đến vì mến thương con người dương chân. Mừng khen Thiên Chúa Vua bình an. Hỡi đấng là đường đưa đi tới chân lý, dẫn đưa nhân loại tới quê người. Lạy Chúa là đấng hay thương người lữ hành. Người ơi xin đói thương đời con. Hỡi đấng là tình yêu thương không biên giới, úi an những ai sống cơ hàn. Lạy Chúa là đấng hay thương người cơ hàn. Người ơi xin đói thương đời con. Ngài đến lòng chứng nhân gieo họ vui mừng. Hồng ân bao là Thiên Chúa ban. Ngài đến vì mến thương con người dương trần. Mừng khen Thiên Chúa Vua bình an. Những lúc lòng này nghe cô đơn băng xa, những khi ưu tư chiếm tâm hồn. Lạy Chúa là đấng hay thương người ưu phiền. Người ơi xin đói thương đời con. Những lúc chiều về theo cơn mê lôi cuốn, những đêm ê chề đến canh trường. Lạy Chúa là đấng hay thương người lỗi lầm. Người ơi xin đói thương đời con. Ngài đến lòng chứng nhân gieo họ vui mừng. Hồng ân bao là Thiên Chúa ban. Ngài đến vì mến thương con người dương trần. Mừng khen Thiên Chúa Vua bình an. Chúa biết tình đời hay thay đổi gian dối, mấy khi ai thương mến chân thành. Lạy Chúa là đấng hay thương người chân thành. Người ơi xin đói thương đời con. Chúa biết đường trần bao cay đắng nguy khôn, phúc cho ai kiên vững can trường. Lạy Chúa là đấng hay thương người can trường. Người ơi xin đói thương đời con. Ngài đến lòng chứng nhân gieo họ vui mừng. Hồng ân bao là Thiên Chúa ban. Ngài đến vì mến thương con người dương trần. Mừng khen Thiên Chúa Vua bình an.
Điền thánh vô cùng dày xuống từng đồng đất với trời sẽ chưa đồng thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hàng lửa, ân châu báu không bờ đen, biết tìm kiếm của chị đèn. Ôi Chúa thiên đàng, cảm mến cơ hàn, nhắc trên phiền vương phong trần, than ôi Chúa thương đến quên mình, bơ vơ trốn quê nghèo đúng sinh thành. Ai ham sống trong lạc thú, nhớ rằng Chúa đang đền bù tình tú trên trời, trong núi trên đời, với thanh thần mau kết lời, cao sao hóa công đà kéo an bài, trai con hiến thân mong cứu nhân loài. Hàng chiên mang rêu tạm trú, bốn đề tuyết sương mịt mù, bốn đề tuyết sương mịt mù.
Chú ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hai người con Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gioan. Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
lời khen Chúa. Qua bài phúc âm này chúng ta thấy là các tông đồ đi theo Chúa Giêsu nhưng vẫn hoàn toàn còn cái nhìn của con người, của trần gian, chứ không phải đi theo Chúa Giêsu mà đã có cái nhìn của Chúa, mặc dầu đã theo Chúa 3 năm và Chúa sắp lên Jerusalem để chịu chết. Nhưng các ngài vẫn không hiểu được là phải qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Các ngài cứ tưởng rằng là Chúa Giêsu lên Jerusalem để xưng là đấng cứu thế, để tỏ ra là một vị vua và để khôi phục nước Israel. Cho nên các ngài Giacôbê và Gioan đã xin được ngồi bên hữu bên tả của thầy. Thì Chúa Giêsu đã nói một lời mà chính ngài có lẽ cũng nói với chúng ta: các anh không biết các anh xin gì. Có nhiều cái chúng ta xin mà chúng ta không biết chúng ta xin cái gì. Chúng ta xin theo ý của chúng ta. Và nếu Chúa hỏi cái điều chúng ta xin có ích gì cho phần rỗi linh hồn mình không, thì có lẽ chúng ta không có đường để trả lời. Bởi vì chúng ta xin những cái để thỏa mãn cái tham lam của chúng ta, cái ước muốn riêng của mình, cái kế hoạch của mình, chứ không phải xin theo ý của Chúa Cha. Ý của Chúa Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Nhưng mà chúng ta còn là xin những cái theo ý riêng của mình. Và lấy mình làm trung tâm, chứ không phải lấy Chúa làm trung tâm. Cho nên khi mà chúng ta xin mà chỉ đòi hỏi Chúa phải làm theo ý riêng của mình, thì thường chúng ta không nhận được cái gì hết. Bởi vì rõ ràng là chúng ta không có thành tâm đến với Chúa và nhận Ngài là một Thiên Chúa của đời mình, là Cha yêu thương của mình. Nhưng mà chỉ đến với Ngài như để đòi hỏi một cái điều gì mình muốn, và nếu mình được những cái quà tặng đó, những ước muốn đó đạt được rồi, thì chúng ta không cần tới Chúa nữa. Vì vậy mà nhiều điều chúng ta xin mà chúng ta không biết chúng ta xin gì và chúng ta đang nói với ai. Ở đây Chúa Giêsu đặt vấn đề: các anh có uống nổi chén thầy sắp uống hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không? Chắc chắn là Gioan và Giacôbê không có hiểu được phép rửa thầy sắp chịu là cái gì hết. Nhưng mà cứ thưa là được. Nhưng mà các ngài cũng chẳng hiểu là Chúa sắp chết đến nơi rồi. Chúa sẽ bị tử hình, bị hành hạ cho đến chết trên thập giá. Và Chúa Giêsu đã bảo họ: chén thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống, phép rửa thầy sắp chịu anh em cũng sẽ chịu. Ngài muốn nói tới cuộc khổ nạn của Ngài. Và sau đó các tông đồ đi theo Chúa thì sẽ phải chịu tử đạo. Và Giacôbê là người đã tử đạo ở tại Jerusalem. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì không có, thầy không có quyền cho. Nhưng đó là chuyện của Chúa Cha. Qua câu này chúng ta cũng biết được là Chúa Cha đã toàn quyền sắp xếp mỗi người một cái vị trí khác nhau ở trong xã hội. Mỗi người chúng ta đều có một cái sứ mạng riêng. Và Ngài đã sắp xếp thật là chu đáo. Mỗi người đều có những cái tài năng riêng. Người thì vẽ rất là đẹp, người thì hát hay, người thì có tài sắp xếp chương trình, người thì có tài nấu ăn ngon cho nên đi phục vụ ở nhà hàng, người thì có tài tổ chức kêu gọi người này người nọ và lãnh đạo tinh thần, người thì may, người thì sản xuất thực phẩm, người thì sản xuất xe cộ, phương tiện đi lại. Mỗi người một việc. Nhưng mà điều quan trọng là tất cả những điều đó, những gì mình làm, những tài năng mình có, là để phục vụ, chứ không phải để thống trị. Chúng ta thấy hai tông đồ này đã không biết mình xin cái gì rồi. Rồi 10 tông đồ còn lại đâm ra tức tối với Gia-cô-bê và Gioan, vì các ông cũng muốn được chỗ ngồi bên hữu bên tả nữa. Cho nên cả 12 tông đồ không hiểu gì hết về sứ mạng của Chúa Giê-xu, dù đã ở 3 năm với Chúa Giê-xu. Bây giờ Chúa sắp chịu tử nạn rồi, các ngài vẫn không hiểu gì hết. Mãi cho tới khi mà Chúa sắp về trời, các ngài cũng chưa hiểu gì hết. Như trong đoạn tông đồ công vụ chương thứ nhất mà trước cái giờ cầu nguyện này chúng ta đã nghe. Các ngài cứ tưởng rằng là Chúa sẽ lập cái vương quốc Israel theo kiểu chính trị, theo kiểu hoàn toàn là của trần gian. Kiểu của chính trị thì chế độ này rồi chế độ kia, hàng bao nhiêu ngàn chế độ thay đổi trong suốt dòng lịch sử của con người. Có chế độ nào kéo dài mãi mãi đâu. Chế độ nào lâu lắm thì vài trăm năm rồi cũng phải qua đi để nhường chỗ cho một chế độ khác. Đó là chuyện bình thường ở trong xã hội loài người chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng nhất mà mỗi người chúng ta đều có một sứ mệnh là phải phục vụ. Cho nên biết là các ông tranh chấp nhau về quyền hành, về địa vị. Chúa đã nói với họ, anh em biết những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Và Chúa dặn các tông đồ, nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Và Chúa lấy cái mẫu gương của Ngài, vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Vì Chúa là tình yêu, cho nên cái thước đo của tình yêu chân thật là sự hy sinh. Chúa đã hy sinh đến cùng, đến 100% cuộc đời của mình, để cho chúng ta được sống và sống hạnh phúc mãi mãi trên thiên quốc. Cho nên yêu thương là trao ban 100% cuộc đời của mình, để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương là hạnh phúc của chính mình. Cho nên kết hôn không phải để được cái này hay được cái kia, mà để chúng ta yêu thương một người, kính trọng người đó và trao hết cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho người đó, người mình yêu thương, và người đó được hạnh phúc là hạnh phúc của mình. Cho nên khi mình quên mình và cả hai vợ chồng đều quên mình để trao cả cuộc đời cho nhau, đem hạnh phúc cho nhau, thì lúc đó mới trở nên một tổ ấm yêu thương. Và chúng ta cứ lấy hình ảnh của người làm cha làm mẹ phục vụ cho con cái. Khi mình yêu con cái của mình, con cái của mình mấy tháng tuổi, 1-2 tuổi, nó có làm gì cho mình đâu. Hoàn toàn cha mẹ phục vụ vô điều kiện cho con cái, cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó bú, rồi tắm rửa thay tã, rồi dạy dỗ từng lời từng câu, rồi lo tương lai cho nó, đủ thứ chuyện phải làm, mà làm 24 giờ trên 24 giờ, 7 ngày một tuần, chứ không phải là như là một y tá hay là một người babysit, mà làm 24 giờ trên 7 ngày một tuần. Tất cả vì tình yêu thì mới làm được. Cho nên Chúa là tình yêu, Ngài đã đến để phục vụ và phục vụ đến chết trên thập giá, để con người được làm con cái Chúa, được sống hạnh phúc đời đời trên thiên quốc. Chúa Giê-xu đã chấp nhận làm người ở giữa chúng ta, để con người được làm con cái Thiên Chúa. Và đó là cái hạnh phúc mà Chúa Giê-xu mang đến cho nhân loại chúng ta. Vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu. Ngài đã thể hiện một cách rất là cụ thể, không phải bằng lời nói, mà bằng chính hành động của Ngài. Ngày hôm nay, chúng ta vẫn thấy thập giá của Chúa Giê-xu khắp nơi trên thế giới. Và thập giá đó là biểu tượng của tình yêu, mà còn hơn nữa là bí tích thánh thể. Chúng ta nhìn đến thập giá chỉ mới thấy một Thiên Chúa yêu chúng ta cho đến chết. Nhưng trong bí tích thánh thể, Ngài trở nên không hoàn toàn như một tấm bánh để trao ban cả thịt máu của Ngài, tình yêu của Ngài, thần tính của Ngài, sức sống của Ngài cho từng người chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta học được nơi Chúa Giê-xu một cái tình yêu đích thực, là tình yêu quên mình hoàn toàn, trao ban 100% để phục vụ, thì chúng ta làm gì còn có chuyện tranh chấp với nhau. Bởi vì người nào cũng lo cho người kia, thì làm gì có chuyện ích kỷ, đi theo những sở thích riêng của mình, thích nhậu nhẹt say sưa, thích cờ bạc, thích xê xua bên ngoài, ham mê những cái đam mê riêng của mình, phim ảnh, game, hoặc là những cái thú vui mà không xây dựng cái hạnh phúc gia đình. Chưa kể tới tội lỗi ngoại tình, cờ bạc, thuốc phiện, và bao nhiêu những cái độc tài lấy mình làm trung tâm. Nhân loại chúng ta đi trong cái bóng tối của ích kỷ và sự dữ đó, thì Chúa Giê-xu là ánh sáng đã mang cái tình yêu đích thực, cái sự sống đích thực, cái ánh sáng tình yêu của Ngài, để chúng ta dõi bước theo Ngài đến với Thiên Chúa Cha. Và lúc đó chúng ta mới có một đời sống của những người con đích thực của Cha trên trời. Chúng ta biết yêu thương, biết dùng tất cả tài năng, thời gian, những gì mình có để phục vụ. Mà phục vụ trước hết là giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ với con cái. Và chúng ta mới thấy một tổ ấm yêu thương mà không người nào đưa cái tôi mình lên cao, cái kiêu căng của mình lên cao và đàn áp người kia phải theo ý riêng của mình. Lúc đó mình trở nên một nhà độc tài ngay trong gia đình của mình. Và có một nhà độc tài ngay trong gia đình của mình thì khốn khổ, là mình tạo nên cái hỏa ngục cho gia đình. Một quốc gia có một nhóm người độc tài, có một vị vua độc tài, có những người lãnh đạo độc tài thì làm khốn khổ cho người dân. Một thế giới mà có nhiều nước độc tài và không dùng những gì Thiên Chúa ban cho để phục vụ, mà chỉ cần thu góp cho thật nhiều tiền của quyền lực trên toàn thế giới, thì lúc đó thế giới có sâu xé, có chiến tranh, có tranh chấp, và bao nhiêu cái khốn khổ cho những người thấp cổ bé miệng. Và đó là tình trạng của xã hội ngày hôm nay. Người ta không muốn nhân loại phát triển như sao trên trời, như cát dưới biển nữa. Chúa chúc lành cho mọi gia đình hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều và thống trị mặt đất này. Thì người ta phá thai, hàng 3 tỷ em bé bị phá thai trong mấy chục năm qua. Người ta gây chiến tranh, người ta điều khiển dân số theo ý của họ. Và cuối cùng là coi thường cái mạng sống của con người. Không còn tôn trọng cái phẩm giá của con người nữa, mà chỉ làm sao để thu được nhiều tiền, nhiều lợi nhuận. Đó là những cái khốn cùng mà nhân loại chúng ta đang tự tạo ra một cái hỏa ngục của trần gian, một cái hỏa ngục cho gia đình, hơn bao giờ hết. Chúng ta học lời chân lý của Chúa Giê-xu, con người đến không phải để người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Khi chúng ta thấm được cái tinh thần của Đức Kitô cùng một tư tưởng, một ước muốn với Đức Kitô, thì ở bất cứ nơi nào, chúng ta cũng trở nên nhân chứng cho tình yêu của Chúa. Ngay trong gia đình, ngay nơi chúng ta làm việc, bởi vì chúng ta không còn cần phải tranh chấp với ai, nhưng chúng ta tìm mọi cơ hội để phục vụ, để đem tình yêu đến với mọi người bằng một nụ cười, bằng một lời khích lệ, bằng một bàn tay đưa ra để dọn dẹp, để giúp đỡ, để nâng đỡ một người nào đó. Thì đời sống của chúng ta nhận được cái bình an đích thực ngay từ bây giờ, chứ không phải chờ cho tới đời sau. Bởi vì Chúa là tình yêu, và Thánh Thần tình yêu của Chúa ngự trong chúng ta. Ngài, nơi nào có tình yêu Thiên Chúa, ở đấy có Đức Chúa Trời. Thế nên chúng ta đang sống với Chúa, đang liên kết với Chúa ngay bây giờ. Cho nên ước gì dịp lễ Giáng sinh này, mỗi người chúng ta học nơi Chúa Giê-xu để đến mà phục vụ ngay trong gia đình chúng ta, để mỗi tâm hồn của chúng ta trở nên một với Chúa Giê-xu Ki-tô, một tinh thần phục vụ, một trái tim yêu thương vô điều kiện. Chúng ta có thể tha thứ vô điều kiện. Một trái tim luôn luôn sẵn sàng phục vụ và mang niềm vui đến mọi người chung quanh chúng ta. Để chúng ta có một mùa Giáng sinh hạnh phúc, bình an. Có một cuộc đời luôn luôn có Chúa đồng hành. Có một cuộc đời luôn luôn liên kết mật thiết với Chúa Giê-xu là cùng đích của đời mình. Và đó là hạnh phúc cho mỗi người chúng ta. Và giờ đây chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta. Lạy Chúa, các tông đồ đã theo Chúa suốt 3 năm, nhưng vẫn chưa hiểu được tình yêu của Chúa. Qua điểm này, Chúa đã dạy họ, ai muốn làm lớn phải trở nên đầy tớ mọi người, phải là người phục vụ anh em. Xin Chúa cho chúng con biết mở tâm hồn chúng con ra, để Thánh Thần tình yêu của Chúa đã tác động trên các tông đồ. Các tông đồ dám ra đi làm nhân chứng cho Chúa, dám dấn thân cả cuộc đời của mình để phục vụ cho tình yêu của Chúa, cho vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa. Xin Thánh Thần Chúa đến trên từng người chúng con, để tái sinh từng người chúng con. Nhờ đó chúng con có sức mạnh mà đầu phục hoàn toàn tình yêu của Đức Kitô. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Khi chúng con chỉ dừng lại ở những tranh chấp trần gian về tiền bạc, danh vọng, lạc thú, địa vị xã hội, thì biết bao nhiêu cái rắc rối cho cuộc đời, bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu những cái chiến tranh với nhau, hận thù với nhau, và cuộc đời trở nên hỏa ngục của trần gian. Xin cho chúng con ý thức điều đó, để chúng con thấy lời chân lý của Chúa Kitô là ánh sáng soi đường cho chúng con, và chúng con dõi bước theo Ngài. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, biết bao nhiêu gia đình vì ích kỷ, vì tự ái kiêu căng, vì những đam mê bất chính của người chồng hay của người vợ mà làm cho gia đình bị đổ vỡ. Xin Chúa ban tràn đầy thánh thần tình yêu trên tất cả những người sắp kết hôn, trên những người bạn trẻ, những gia đình trẻ biết học nơi Chúa Kitô tinh thần phục vụ và yêu thương vô điều kiện, để mọi người trở nên nhân chứng cho tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, Chúa đã dạy các tông đồ tinh thần phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá bằng chính gương mẫu của Chúa. Khi Chúa chết trên thập giá, khi Chúa lập bí tích thánh thể, xin cho chúng con biết chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu qua thập giá và bí tích thánh thể, để chúng con siêng năng đến với thánh lễ mỗi ngày và nhờ sức mạnh của Chúa Giêsu thánh thể, chúng con đem tình yêu của Chúa về cho gia đình của mình, cho những nơi chúng con làm việc, để mọi người nhận ra tình yêu của Chúa qua cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Và giờ đây trong thinh lặng, chúng ta hướng tâm về với Chúa để dâng những ý nguyện riêng của từng người chúng ta. Chúng ta cũng dâng những lời nguyện, những người xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con dâng tất cả những ý nguyện cầu của từng người chúng con trong âm thầm dâng lên Chúa, cho con cái, cho gia đình, cho từng người chúng con biết mở lòng ra cho Chúa Giêsu Giáng sinh trong tâm hồn mình, trong gia đình mình. Và những người xin chúng con cầu nguyện, tất cả chúng con dâng lên cho Chúa, những người bị ung thư, những người đang trên giường bệnh, đang hấp hối, muốn nhận được các bí tích cuối cùng, những người đang thất vọng trong tuổi già, cô đơn, tất cả mọi người chúng con đều dâng lên Chúa. Xin Chúa đổ tràn đầy thánh thần tình yêu, hoan lạc, quyền năng và chữa lành xuống trên từng người chúng con. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Và xin chúng ta hát bài Chạm lòng con, và mọi người chúng ta hướng về Chúa Giêsu trên thập giá, Chúa Giêsu của tình yêu thương, của lòng thương xót. Và Chúa Cha đã ban cho chúng ta con một chí ái của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, thì không còn ơn gì mà Ngài không ban cho chúng ta. Chúng ta nhắm mắt lại, chỉ nghĩ về Ngài và cùng hát bài Chạm lòng con.
Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng con, để con không xa Ngài. Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng con, để con say mê Ngài. Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não. Thì con sẽ hát chúng tan người khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi. Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này. chạm lòng con để con luôn tin Ngài. Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng con, để con luôn yêu Ngài. Vững con vươn lên, khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vững con vươn lên, khỏi nghi sợ và sầu não, thì con sẽ hát chúng tán ngợi khen danh Chúa. Xin Thần Linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi. Xin Thần Linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi.
Xin Thần Linh Chúa đến để đụng chạm vào tâm hồn của chúng con. Để nhờ sức sống của Chúa, chúng con biết quên mình phục vụ vô điều kiện tất cả những người chung quanh của chúng con với tất cả tình yêu của Chúa, để chúng con được bình an và niềm vui đích thực của Chúa. Xin Thánh Thần Chúa đến để mở lòng của chúng con cho Chúa. Chúng con không tranh chấp những tiền bạc, danh vọng hay lạc thú của trần gian nữa, nhưng hoàn toàn sống cho Chúa, chết vì yêu mến Chúa, làm mọi việc trong tình yêu, hy sinh vì tình yêu của Chúa, trong những việc phục vụ nhỏ mặt nhọn hàng ngày, trong gia đình, trong giáo xứ, nơi làm việc của chúng con, để từ đây không phải chúng con sống, mà là chính Chúa Giêsu Kitô sống trong mỗi người chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Hãy đến trên các tông đồ ngày lễ ngũ tuần, xin cùng đến trên từng người chúng con để đụng chạm chúng con, tái sinh chúng con hoàn toàn, để công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu không ra vô ích nơi chúng con, nhưng được Thánh Thần Chúa tác động biến đổi, để chúng con có thể yêu Chúa vô điều kiện. Nhờ sức mạnh tình yêu của Chúa, chúng con thực hiện ý muốn của Chúa Cha, để ý của Chúa Cha được thực hiện trong cuộc đời của chúng con. Xin Thánh Thần Chúa đến để ban sức mạnh cho chúng con sẵn sàng tha thứ cho những người làm mất lòng chúng con, những lần khó khăn tha thứ nhất, bởi vì biết bao nhiêu lần những người đụng chạm chúng con, xúc phạm chúng con không tha thứ nổi, chúng con nhớ hoài chỉ gây đau khổ cho chúng con. Lạy Chúa, xin tẩy rửa chúng con những vết thương, đau buồn, không tha thứ nổi, để từ đây chúng con sống cho Chúa và nhận được sự tha thứ của Chúa. Lạy Chúa, xin cũng chữa lành những sức mẹ trong tình cảm, trong mối dây liên hệ vợ chồng, cha mẹ với con cái, những mối dây liên hệ giữa anh chị em ruột thịt với nhau, thân nhân bạn bè của chúng con. Xin dìm tất cả chúng con trong biển lửa tình yêu của Thánh Thần Chúa và tái sinh chúng con, để từ đây nhờ sức sống của Chúa, nhờ tình yêu mà Chúa Giêsu mang đến, đặc biệt trong đêm Giáng sinh, chúng con học nơi Chúa sự hiền lành khiêm nhường, để giữa chúng con những ai làm lớn biết phục vụ, từ giáo hoàng, giám mục, linh mục biết phục vụ, từ người làm cha, làm mẹ biết phục vụ, từ những người làm lớn trong hãng xưởng hay bất cứ nơi nào biết ra đi để phục vụ và nâng đỡ người khác, chứ không phải để thống trị. Lạy Chúa, xin cho toàn thế giới, mỗi người lãnh đạo đều biết phục vụ như Chúa đã phục vụ cho đến chết trên thập giá, để tất cả chúng con đều có cơ hội thể hiện tình yêu của Chúa và hình thành tâm hồn của chúng con có tình yêu vô điều kiện giống Chúa. Nhờ đó chúng con có thể ở mãi mãi với Chúa trên thiên quốc. Lạy Chúa, xin đến chữa lành chúng con những ích kỷ, những đam mê bất chính của chúng con, và biết bao nhiêu gia đình vì đam mê tính dục, vì đam mê ăn chơi trụy lạc, rượu chè bê tha, casino, thuốc phiện mà gia đình bị đổ vỡ. Lạy Chúa, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa Cha cũng triệt tiêu tất cả những buồn ngại làm cho những gia đình bị đổ vỡ và bao nhiêu cái tổ chức để cho thanh thiếu niên hưởng thụ và xa đức tin. Xin Chúa cũng triệt tiêu những cái tổ chức đó và bao nhiêu những cạm bẫy, những nơi sản xuất những phim ảnh xấu, những câu lạc bộ quy tụ những người trẻ để phạm tội, đồng tính liên ái để phạm bao nhiêu tội dâm ô và rồi xa mất đức tin. Lạy Chúa, xin triệt tiêu những sự dữ đó và bao nhiêu những sự dữ khác đang tấn công các thanh thiếu niên, đang tấn công các gia đình, để gia đình đổ vỡ, thanh thiếu niên mất đức tin và ánh sáng tình yêu của Chúa bị giới hạn. Lạy Chúa, vì vinh danh Chúa và phần rộ các linh hồn, xin Chúa sai tổng lãnh thần Mi-kê trói buộc tất cả những sự dữ đó, để các gia đình đang bị lũng củng được củng cố trong tình yêu của Chúa. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Lạy Cha, Cha yêu thương của chúng con. Xin Cha cũng thương đến bao nhiêu người đang nằm trên giường bệnh, đang nằm trong bệnh viện, trong nursing home hoặc ở nhà. Lạy Chúa, mọi người đang cô đơn trong đêm an bình của đêm Giáng sinh. Xin Chúa là nguồn an ủi đến chữa lành những người con của Chúa, những người tín thác vào Chúa. Lạy Chúa, xin đến đụng chạm họ, những người đang bị ung thư, những người đang thoái hóa xương cổ, cột sống, cơ bắp, các khớp xương bị đau nhức, những người đang bị sạn thận. Xin Chúa chữa lành người đang đau bao tử, những người đang bị hen suyễn, xin Chúa chữa lành người đang bị nhức đầu, bị bệnh tâm thần. Xin Chúa đụng chạm và chữa lành những người con này. Những người đang ngồi xe lăn, những người đã bị tai biến mạch máu não, xin Chúa đụng chạm và chữa lành những người con này. Những người đang bị rối loạn tiêu hóa và rối loạn hệ thần kinh, xin Chúa đụng chạm những người con của Chúa. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Cha đã ban cho chúng con một chí ái của Cha, đặc biệt trong dịp lễ Giáng sinh, thì còn gì mà Cha không ban cho chúng con? Chúng con nài xin Cha vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và sức dầu Thánh Thần yêu thương, bình an, hoan lạc, quyền năng và chữa lành xuống trên từng người chúng con, trên tất cả những người xin chúng con cầu nguyện. Chúng con dâng lên tất cả cho Cha. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thầy tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu của Ngài tồn tại đến muôn ngàn đời. Hãy tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu của Ngài tồn tại đến muôn ngàn đời. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em.
Amen.
Amen.
Chào ta chúc tùng Chúa, tạ ơn Chúa. Và chúng ta cùng hướng về hang đá Bethlehem, nơi Chúa đã yêu thương chúng ta và sinh xuống cho chúng ta để chúng ta hát chúc tụng ca ngợi Chúa Giêsu hài đồng.
Đền thánh nghe tiếng hát của thiên thần, chung nhau đàn ca thánh thơ thi hoan. Trên thiên cung vang xuống cõi dương trần, ngâm nga hòa câu kính chung hiên vang. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Đem tin vui con Chúa đã ra đời, sinh nơi lều tranh nên đấng cứu dân, cho nhân gian cảm mến bao ơn người, chung nhau hòa âm những khúc ai ân. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Nương thân trên rẫm rác giữa hàng lửa, ôi thân hài nhi giá rét khô thay. Đây vua ta quan xuất coi sơn hà, mau vui cùng nhau kính bái ngôi hài. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Nói gương tựa sốt sáng của thiên thần, con xin từ đây yêu mến chẳng khuây. Đêm ca ngâm chiếu mến để thông phận, chung khen ngàn ơn Chúa xuống xưa nay. Gloria in excelsis Deo,
chúng con trong chúng con trong cậy vào Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh Hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy ra Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu,
thương xót chúng con.
Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tịnh ra Thánh Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse và bạn Thánh Sở Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nữ Vương ban sự bình an.
Cầu cho chúng con.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
À, xin kính chúc tất cả quý ông bà, anh chị em một giấc ngủ an bình trong tay của Chúa. Để sáng mai chúng ta bắt đầu mừng Chúa Giáng sinh trong niềm vui được tràn đầy ơn thánh của Chúa. Và sau đây có mở lại cho chúng ta nghe lại những đoạn cầu nguyện buổi chiều.